Nó ra là những cái đó là coi như con Phật giáo có sẵn. cho nên cái tuổi 10 thương thật nó tốt nhất là cái quả địa cầu của chúng ta nó ở giữa hư không. Nó trong cái vũ trụ này cho cái sức hút của giữa mặt trời, mặt trăng và cái quả đất này nó thành ra một cái hành tinh. Nó tương quan với nhau mà nó tồn tại cho nên nó không có tốt và giữa. Vì vậy nó mới thành ra 10 thương. Tôi còn nói theo cái chữ mà hồi xưa người ta gọi là trời thì tròn, đất là vuông, nã trời thì giống như cái mắt bên lòng bàn úp xuống, còn mặt đất cái chứa tất cả, thì mặt tiền còn giống như cái mâm mà để các cái món đồ ăn, thì cái lòng bàn đẩy xuống vậy. Nói vậy là không đúng. Như vậy là Galileo là cái người mà Thiên Chúa Giáo mà đã từng bác bỏ cái thuyết trời tròn đất vuông của Thiên Chúa Giáo, cho nên là bị phạt nhiều cách. Đây là được giáo hội phạt nhiều cách. Còn đạo Phật thì nói là mười phương, có nghĩa là đã thấy rõ. Galileo cách đây có thế kỷ 17 ha, mà còn đức Phật của chúng ta đó mà thì trước thế kỷ thứ nhất mấy trăm năm, vậy mà đã thấy rõ rằng là Phật có thể nói mười phương. Thế thì là coi như là Phật đã thấy rõ rằng cái quả địa cầu của chúng ta là nó lơ lửng, nó không chung rồi, do vậy nó có mười phương được. Giống như giờ cái bong bóng mà mình thả cái bong bóng ra nó thì chỉ có cái bong bóng nào trong lơ lửng không chung này nó mới có đủ mười mặt. Cho nên bất cứ một cái gì để cho cái bàn này là đều chỉ có nó sáu mặt mà thôi, nó hình thành mọi sự vật về là chỉ có sáu mặt, và cùng với cái thể tích của nó cộng với bốn phía trên dưới thì nó có sáu, cái nó có đủ mười. Cho nên là cái đạo Phật nó có hình cao của trí tuệ thành là cái điều mà kinh Phật nói là khoa học ngày nay nghiên cứu ra cái gì thì đạo Phật có hết. Nói một cách khác, sự kiện mười phương thế giới tương quan tốt nhiệm chung số đại biểu các phái đoàn đông vô lượng vô số bất khả thuyết hàng xa vi tầng thế giới, không phải riêng người của nước Ấn Độ, của thành trì Gali thời xưa. Gali pháp giới bất nhị, tức là pháp giới trong mười phương cùng chung một bản thể không hai. Gali bất nhị, không có một cái thế giới thứ hai nào hết. Cái vũ trụ nó có một, không có cái thứ hai. Mà cái một đó là nó một mà nó duyên sinh ra vô số hiện tượng dạng vật, thành ra một là một của cái nhiều. Thì hiện tượng dạng vật nó sinh khởi vô số hình dáng, sắc màu, kích thước, chất liệu khác nhau. Nhưng mà nhiều đó là nhiều của từ cái một. Cái này bữa mình có giới thiệu qua rồi. Để cái giới lý mà bất nhị của đạo Phật đó, giải thích rất dễ hiểu bởi sự kiện này. Còn cái giới lý mà gọi là nhất tức nhất thiết, nhất thiết tức nhất, một là một của cái nhiều, nhiều là nhiều của cái một, cũng rất nghĩa nhẹ nhàng dễ hiểu sự kiện này. Đó là nhất thiết tức nhất, còn một chất có bao hàm tất cả chất, còn một pháp, còn một tánh nó viên dung tất cả tánh. Trong chất này nó có chứa cái chất liệu của pháp kia. Thành cái giáo lý nhất tức nhất thiết, nhất thiết tức nhất, cái đó là một cái đề tài mà để cho người đệ tử Phật, tôi cũng nhắc lại nên để ý mà thiền định cái đó. Lấy cái đó là cái đề tài để mà quán chiếu, để mà tư duy, để mà thiền định. Nói tới thiền định là khi nào là mình cũng phải đặt một cái đối tượng để mình nghiên cứu. Cái thiền định mà ngồi xây khơi thì không phải à. Tôi xin nói thì mẫu là thiền định mà ngồi xây khơi để cho cái đầu mà nghĩa là hy vọng là nó trống rỗng, nó không còn cái gì trong đầu hết. Thế là cái thiền định nó vô ích, không có được cái gì hết. Hoặc là có những thứ thiền định nữa, họ lấy cái, họ dùng cái núi sông đất liền trời tăng qua lá này này là họ lấy làm cái đối tượng, mà họ quán tượng, họ biến cho nó như là tỏ thật không có gì hết. Biến cho nó là cái bằng giảng pháp giải thông đó mà, họ biến cho nó tỏ thành không. Tu như vậy thiền định nó cũng không được gì hết. Không làm sao cho nó không được hết. Không làm sao mà cho ngọn núi nó tiêu, mà cái biển tự không có, rồi cỏ cây qua lá, rồi thảo mộc côn trùng tự nó tiêu hết. Không bao giờ có cái thứ thiền định đó mới làm được cái việc đó.
Cho nên dùng cái trí mà tưởng tượng, mà quán như vậy, mà tưởng như vậy là không có kết quả gì. Rồi thứ nhận định nữa là xuất hồn. Xuất hồn để nay thì gặp của thiên quyền nữ, bữa nọ thì gặp Quan Công, bữa nọ thì gặp Thái Thượng Lão Quân, bữa nọ thì gặp Ngọc Hoàng Thượng Đế, bữa nọ thì gặp Dư Trì Tiên Mẫu, đang giữ cái tiệc bàn nào, vân vân. Thế thì cái thứ nhận định đó là cái thứ nhận định nó đưa mình gọi là vô sắc giới. Nó đưa vào cái chỗ mà là ảo tưởng, là quan đường không có gì hết. Lần lần đi tới chỗ mất trí, loạn tâm cuồng loạn mà thôi. Còn cái thiền định của Phật ở đây là lấy cái đối tượng sự vật này, muôn vàng hiện tượng vạn pháp trước mắt mình đều là cái đối tượng mà có thể để cho mình làm cái đề tài để mà mình quán chiếu tư duy được hết, để thấy chân lý. Tôi nói ví dụ như những cái bình bông này thì tôi nói nhiều lần rồi đó, các vị phải thấy cho nó cái chất liệu của nó là tông một. Cái bông này có tương quan tất cả chất. Cái bông này không có cái gì của nó gọi là tự ngã của nó cả. Bông này là đẹp ra ha, nhưng mà không hề có cái gì để làm ra nó. Không có ánh sáng mặt trời là không có cái hoa hồng này được. Nhưng mà trong ánh sáng mặt trời á, mình nhìn khắp từ Âu sang Á, từ Úc sang Phi ha, không có cái đất nước nào và trong ánh sáng mặt trời có hoa hồng. Vậy mà không có ánh sáng mặt trời thì không làm sao có cây hoa hồng và không hoa hồng được. Không có đất thì không có hoa hồng. Mà nhìn trong đất, cả địa cầu, đất trên địa cầu, không có đất nào có cái cách hoa hồng ở trong đó. Tìm cái gì là hoa hồng ở trong đất không có. Mà rời bỏ đất ra thì cũng không có hoa hồng. Vậy thì hoa hồng là đất ư? Không phải. Vậy thì hoa hồng ngoài đất mà có ư? Cũng không phải. Vậy mà không có đất thì không có hoa hồng. Rồi nước, rồi ánh sáng mặt trời, rồi không khí, rồi mùi sương, rồi kể cả cái đầu mình. Không có cái đầu óc của con người mà một phần ở trong cái đầu óc của con người này gọi là tâm á. Không có tâm con người cũng không có hoa hồng. Cho nên cái tâm của mình là một phần để là nó dương sinh ra cái hoa hồng. Không có tâm con người không có cái bình này. Cái bình này là có tâm của con người, đất, nước, gió, lửa, hư không. Mà phải có tâm con người một phần ở trong đó. Mà nó là một chất liệu trong đó, nó mới thành là có cái bình. Phải quán như vậy, ta thấy được rõ là cái chân lý dương sanh nó màu nhiệm vô cùng vô tận. Đó, do cho đó là cho nên là không có cãi gì trên trời. Mình thấy rõ cái chân lý dương sanh nó như vậy. Cho nên là thường thường là đệ tử ưa hỏi gì chứ nói rằng thất đại dương sanh là con người, rồi địa thủy quả phong không, rồi kiến thức gì chứ thất đại là bình thường nó ở đâu, rồi chừng nào rồi nó nhập vô hồi nào. Hỏi câu đó là cái câu sai lầm mà mỗi lần tôi nói rồi đó. Không bao giờ hỏi câu đó được. Nó không phải cái được, nó vô, nó ra. Nó vô lúc nào, nó ra lúc nào, không có. Để thủy quả phong không là vật chất. Mà kiến và thức cũng là hai cái đơn vị, hai cái chất liệu. Có đủ cái đó thì nó mới thành ra cái này. Để cái này thành ra là, mà cũng phải có kiến thức để cộng hòa mới làm ra cái này. Không có cái đó là không ai làm ra cái này, và không biết cái này để làm gì. Do vậy cho nên là các cái đó đủ yếu tố là nó duyên sinh ra. Còn không đủ yếu tố thì đừng hỏi nó cái nào sinh trước, nào sinh sau, rồi nào nó chung vô nào, không có. Hỏi gì không có được. Cho nên là thiền là ta lấy cái đối tượng nên là trước mắt đây ta làm đề tài, ta thiền để ta thấy chân lý chứ không có tâm trời những cái lời thôi như nãy giờ 3-4 thứ thiền mà tôi nói đó là điên cuồng hết á. Thiền để thấy chân lý, để nhận thức chân lý, để sống theo chân lý, tôi gọi là tùy thuận theo chân lý. Sinh tánh khởi tu tùy thuận pháp tánh chứ không phải là để đòi hỏi cái gì khác. Cho nên cái đó để ý đó. Trên không học hoài mà hỏi vẫn tật lắc hoài. Học hoài mà hỏi vẫn tật lắc hoài. Cho nên thì hỏi ra tôi nghe là biết liền. Biết thì đòi học hồi đó giờ nó là 25 năm. Mà nếu câu hỏi ra tôi biết rồi. Biết thành lần năm nay nó có thấm mà không thấm, mà giống cục đá mà bỏ vô nồi đường nấu chè vậy. Nấu 25 năm rất là đá rồi lỗ cổ, vẫn là lỗ cổ. Còn nó thấm mà biết liền. Giờ lý nhất tức nhất thiết, nhất thiết tức nhất. Cũng cách nghĩa nhẹ nhàng dễ hiểu cái chuyện này. Như là đại bác biết bằng là việc hiểu thấy biết và hành động của người đại thừa. Người không có tỉnh tánh đại thừa, dù ở thế cận rừng Ba La Công Thọ, cũng chưa hẳn họ có tôn quan, đừng nói chi đến việc cung kính cung dường tôn trọng. Cho nên mười phương pháp giới mình ta tự tới đông đảo từng cả mười đoàn vậy đó, mười đoàn đại biểu đông vô số bất khả thiết vậy đó. Nhưng mà có khi có người ở gần bên giường Ba La Công Thọ đó không biết gì hết, nó ngồi vậy đó, ở kế bên nè không biết gì, đó là chuyện có thật. Cho nên tôi nói là có những người ở xa tôi cả nửa cái đất đó, mà có nghe băng của tôi giảng, còn có những người ở gần bên tôi nghĩa là 20 năm mà không nghe nửa cuộn băng, đó là điều có thật. Khách của tôi có thể đi nửa mặt đất này hiện giờ có rồi, từ Úc, từ Anh, từ Mỹ có rồi, từ Pháp cũng có ha. Nói chung là tới cái phi châu thì chưa nghe, chứ còn Úc, Á, Mỹ thì sách của tôi có, người ta có nghe, có đọc. Mà còn ở gần bên tôi 20 năm rồi, không hề đọc được một cái. Đó là điều có thật. Không nghe được nửa mặt anh. Thế gì là Phật Thích Ca cũng vậy hồi đó. Có những người ở gần bên Ta La Sông Thọ đó mà không biết gì là Phật Thích Ca biết bạn hết. Thấy thì Phật, thế giới Bồ Tát thì mười phương tự lại đông đảo, họ tưởng đâu là trời mưa rồi đi soi ếch bắt nhái gì, nghe người ta la sao tưởng người ta đi soi ếch, đâu biết gì vụ gì mà biết bàn đi soi ếch. Cho nên đây là cái chuyện mà đó là cái việc hiểu này của người đại thừa, là cái thấy của người đại thừa, cái biết của người đại thừa, hành động của người đại thừa. Chứ còn người không phải đại thừa sao dường như không thấy, không biết, không hiểu gì hết. Tưởng là cái đám lò nhoài đông đảo đó là đám tụ tập bắt ếch bắt nhái gì. Người không có chúng tánh đại thừa thì dù ở cái cận rừng ta là phòng phật cũng chưa hẳn họ có tương quan, đừng nói chỉ đến việc cung kính cúng dường tôn trọng. Cho nên không lấy làm lạ, tất cả đoàn với cái số đông người như vậy mà đoàn nào cũng toàn là người phát tâm đại thừa. Cái kinh văn đó là cả 10 đoàn là đoàn nào cũng đều phát tâm đại thừa, tham mộ đại thừa, tu tập đại thừa và bảo hộ đại thừa, rõ lập thầy nào thì to vậy. Thầy sao về trò vậy? Mà cái ngạn ngữ của Trung Hoa ta gọi là ngưu tầm ngưu, mã tầm mã. Trâu nó đi tìm trâu, nếu nó nhập bầy cái trâu, không có vô cái đám ngựa để nhập bầy được. Ngựa đi tìm ngựa nhập đoàn, cái ngựa không có vô đám trâu bò nhập đoàn được. Đó là cái ngạn ngữ của Trung Hoa là vậy. Còn tế thì ở đây, nước nào cũng vậy thôi, cũng giống như vậy. Thầy nào trò nấy, tố nào theo tố này, chúng tánh nào gặp rõ theo chúng tánh này. Cái chúng tánh ngoại đạo mà nghe kinh Đại Tán Thứ Bài này là không bao giờ họ nghe nổi. Mà kinh Thứ Bài này thì quan trọng là cái thừa hơn là cái giới. Thế sau này thì từ từ đại chúng sẽ học cái từ, nó có cái từ gọi là thừa thì gấp, mà giới thì quẩn. Tức là vấn đề thừa đó, vấn đề mà phát tâm á, anh phát tâm nha bằng cái thừa na, mà cái này phải là đại thừa, cái đó là vấn đề là quan trọng. Còn cái mà giữ giới đó, giữ giới nhiều giữ giới ít á, thì cái đó là thứ yếu, mà cái thừa mới là chánh niệm. Còn như tiểu thừa á, thì giới thì chi li lắm, giữ từng điều lý thuyết, nghĩa là từ lý thuyết tới thực hành từng điều. Ví dụ như là đi mà một vị tu sĩ là đi phải dần sức là không quá 7 bước, chứ không có được mà dần lên. Thế thì cái đó phải dạy, đó là hình thức của một tu sĩ ra tiểu thừa. Đi là phải quay nghi, phải nhìn chỗ nào. Còn ví dụ như gặp một cái cơn nguy hiểm nào đó là một cái cây, mà leo lên cái cây đó để khỏi một con rắn, một con rít gì nó cắn, cũng không được leo. Là sao là không biết, cứ để nếu mà cần là nó cắn chết cũng được. Mà cái đó là ta cho là đạt mục đích yêu cầu là ta giữ giới, không dám cãi lời Phật. À, ta được gọi là giới gấp mà thừa quẩn. Còn đại thừa thì thừa gấp, thừa là quan trọng, mà giới thì là nó có thể là co giãn, có thể là linh động. Quẩn thì có nghĩa là linh động, có nghĩa là biết. Cho nên tiểu thừa xưa mà có cái bạn đạo, bọn đạo tặc mà nó nó gặp mấy ông đệ tử Phật rồi đi đi thức Phật đó. Rồi nhằm cái lúc mà nói lạnh rồi cho mấy cái mình áo mà không có đủ ấm, cho nên các sa môn mà mặc cái y gì coi lùm xùm nó coi bộ ấm quá đó. Thế thì nó đón nó lấy bình bát rồi nó lấy cả y áo rồi nó đòi giết chết bỏ để nó đoạt của. Rồi có các cái rèn cướp khác rồi đó, ôi đừng có giết. Cái đám đệ tử ông Cù Đàm này dễ lắm, mình lấy dây cột rồi bỏ ngồi đó à. Ông kia ông nói sao được, ở đây đâu có dây gì cắt đâu, không cần, lấy cỏ đó, có lông có ống có sông trần hết cột à. Thế là kia nghe lời lấy cỏ sông trần hả, đem cột quấn giò cái bỏ ngồi đó. Ngồi đó cho tới nỗi nghe là có người nào đi ngang nó mở dình đó thì là mới đi, chứ còn bằng không là ngồi hoài rồi vậy. Có khi là dám có người tấn gì đạo thì dám hy sinh là ngồi đó chết thôi à. Đó giới của tiểu thừa là giới vậy đó. Còn ấy, là đi quá tay cất thịt nhà người ta là thấy người ta đang xỏ chủ nào có đằng rồi ghé đó quá tay rồi người ta đi lấy cơm người ta cúng dường. Nhưng mà trong khi người ta đi đó thì là cái con nga con ngỗng á nó lại nó khóc nó nuốt của cái chủ nhà hết một gốc một đó chủ ngọc. Cái trình ra rồi ta cúng dường đàng hoàng rồi sao ta mất chủ ngọc nhiều quá. Cái hỏi ông không nói, mà thấy con ngỗng nó khóc nuốt rồi mà không nói. Rồi người ta nói không có ai vô đây hết, tôi đi cúng cho sư mà ngoài sư ra không làm gì mà có cái vụ mà tôi mất bao nhiêu ngọc này. Thế thì là đưa ra làng, đưa ra quan bắt quấn, nghĩa là quấn cần ai khỏi giận vậy. Cũng không nói. Có chừng con ngỗng kia lăn đùng ra chết rồi, tao làm thịt ngỗng rồi tao mổ bụng ra rồi thấy có ngọc có tổng à. Thế thì mới lại nói tạ tội sám hối rồi, nghĩa là có lẽ tôi nghi cho quan sư. Ông nói thì họ mới sư thấy rồi. Sư thấy. Nhưng mà nếu chị nói chị chủ mổ bụng con nó cắt cổ rồi đó sao? Cho nên chị thấy. Chị thấy mà để cho quánh tàu máu ra lên đất cuốn. Thế thì ta gọi là giới gấp như vậy đó. À, còn thua thì quẩn. Cái vụ mà thành Phật không quan trọng, chưa quan trọng lắm mà giữ giới. Bởi vì Phật bảo rằng không được làm đau khổ chúng sinh. Thế thì kể cả cọng cỏ cũng không được làm đau khổ. Đây cho nên đại thừa tiểu thừa nó có khác cái chỗ đó. Cái đại thừa thì nó không có. Sư không muốn nói nhưng mà đều trong lúc này mà sư không nói là không có được. Sư không nói thì là đệ tử quan mang, là nghi ngờ có tội à. Người đệ tử Phật không được nghi. À, bây giờ thì nếu mà sư không nói thì là các đệ tử nghi như cái sư cái gì ai. Mà nghi sư mà nếu mà đến gặp sư là quan sư là có tội. Mà còn mà để mà chịu mất mà nghi cái sư cũng có tội à. Cho nên thì nó thờ ngại ngọc mới khóc nuốt đó ha. Thế thì là người ta thử sao đó, người ta thử có phải nói thật thôi đó. Đại thừa phải dám làm cái kiểu đó, từ mới thấy đó nó khóc nuốt đó. Mà giờ nó không nói thì là thí chủ nghi cái sư cũng có tội thì thôi. Thì con ngỗng là trước sau gì có lẽ là nó cũng được nó được được giam gì đó ha. Thôi thì tính sao đó tính à, để cho khỏi có nghi ngờ. Còn cái vấn đề là để cho cái người đệ tử mình không được nghi ngờ mà hướng tâm về đại thừa để đi trên con đường đấy là giải thoát giác ngộ. Thì đại thừa nó linh động là vậy. Tuy vậy người trí cũng không chủ quan, không lạc quan với số người đại thừa đông đảng ấy. Người trí hiểu rõ ràng, hiểu rõ ngày rằm tháng hai Như Lai đại đáp biết rằng con số người ở nhà không hay không biết và chưa hề nghe Như Lai thật là ai, có người ấy còn đông đảo hơn số 10 đoàn đại biểu đến viếng Phật nữa cơ. À, cho nên nói đông như thế thì thật là nên hiểu rằng là còn số ở nhà đông lắm chưa biết gì về đạo Phật hết. Cho nên cũng không phải là đông vậy mà lạc quan đâu. Một cái thành phố, tôi nói ví dụ giờ thành phố của mình đây nè, thành phố mình đây là 5 triệu người. Mà thực chất là được bao nhiêu người đạo Phật, có gọi là đạo Phật, có quy tâm bản, rất ít.
rồi có quy tâm bảo mà được học chánh pháp, thành chánh pháp, sống theo chánh pháp nữa là càng ít hơn nữa. Đây thầy hiểu nó như vậy là trên con số mà gọi là đông đó nè, thì nó không phải là đông đâu. Cái phẩm tổ thế giới mà tới là bao nhiêu đoàn đó thì không gọi là đông nữa. Do vậy mà giáo lý đạo Phật mà cái vấn đề mà tam năng, tam bất năng có phân tích ra rất là hay. Năng chi quần sanh chi tánh cùng với trước sinh tử chi sự như bất năng quá đạo vô duyên. Năng trong với thiết tốt thành vạn pháp chi trí như bất năng tức diệt định nghiệp. Có cái người cái định nghiệp của người ta ở kế bên chùa vậy mà cả đời ta không có không nghe chánh pháp, không học chánh pháp gì hết. Mà ta sống bằng ngoại đạo hoàn toàn, sống với tâm hồn ngoại đạo hoàn toàn, không phải đạo Phật. Nếu mà cái chùa đó mà giảng về giáo lý đại thừa thì những người xung quanh kế bên vậy đó mà ta vẫn bằng lòng ta không nghe, vì ta nghe không nổi. Cái điều bất năng tức diệt định nghiệp, cái nghiệp của ai, cái chủng tánh của ai cỡ nào thì người đó từ từ mà cải tạo mà xây dựng, cái còn Phật không làm gì được. Biết tầm tánh của chúng sinh lắm, biết nhiều lắm, mà cái người vô duyên Phật không có độ được. Năng độ vô số vô biên chúng sanh như bất năng độ tận chúng sanh giới, độ chúng sanh nhiều Phật làm điều đó được. Người cái thế giới chúng sanh không làm sao cải tạo để nó thành ra một cái thế giới như là cực lạc hay là niết bàn hay là cái đất Phật cho tất cả mọi người được. Vì cái lẽ là kỳ kỳ tâm tịnh mới tất Phật độ tịnh. Nếu tâm của người đó mà không tịnh, không học chánh pháp, không hành chánh pháp, không sống theo chánh pháp, thì Phật không có cái cách mà dùng bùa dùng phép gì để làm cho cái đất nó thanh tịnh, cho nó giải thoát giác ngộ cho mọi người được hết. Tùng thị Kinh Di Đà nó tùng thị Tây Phương quá thập vạn ức Phật độ hữu thế giới danh nhất cực lạc, kỳ độ hữu Phật hiểu A Di Đà kim hiện tại xuất tháp. Đó là câu kinh trong kinh A Di Đà. Phật Thích Ca giải có lẽ thất, từ đây tức là từ cõi Ta Bà đi qua hướng Tây tại 10 muôn ức thế giới Phật, có một thế giới tên cực lạc, đức giáo chủ là Phật A Di Đà đang thuyết pháp hiện nay. Do là dạy đó người ta hiểu thế giới Ta Bà ở dạng hướng Đông điều đó không sai. Thế thì ai cũng hiểu rằng thế giới cực lạc của Phật A Di Đà là ở hướng Tây, mà hướng Tây thì là có Ta Bà ở hướng Đông chứ gì. Như vậy là ta hiểu có Ta Bà là hướng Đông không sai. Đúng chân lý vấn đề Đông Tây không có chuẩn nhất định. Tây Phương Ta Bà giáo chủ Thích Ca Mâu Ni Phật cũng không sai. Thế thì có Ta Bà này là so với cảnh cực lạc là đông. Vậy mà nếu người ta muốn nói Tây Phương Ta Bà giáo chủ cũng không sai, là dựa vào cái thế giới mà y lạc mỹ âm đến cái Tây Phương, đến có Ta Bà. Thế giới y lạc mỹ âm ở phương Đông, thì bữa trước mình nói cái thế giới y lạc mỹ âm có Bồ Tát vô biên thân muốn đến có Ta Bà để mà ra mắt, mà phân viên, mà học hỏi với Đức Phật Thích Ca. Thế thì thế giới y lạc mỹ âm mà nó ở phương Đông, tất nhiên là có Ta Bà nó trở thành phương Tây rồi. Thế giới y lạc mỹ âm ở phương Đông, Bồ Tát vô biên thân đến thế giới Ta Bà thành ra Tây Phương cũng không sai. Do đó cho nên ta đã tư duy ra một cái chân lý nữa, cũng là khoa học ngày nay phát minh ra, là trong cái vũ trụ này nè, những cái hành tinh, những cái thiên thể, những cái thế giới có người ở hoặc thế giới chưa có người ở mà ta chưa tìm ra, nó vô số. Không có cái nào gọi là đông là tây gì được hết trơn. Nó giống như là một nấm, là một cái thứ bọt xà phòng mà mình thổi bong bóng nó bay ra, cái là loạn đã trong cái một cái bầu không khí, như là cả chục người đem thổi xà phòng trong cái bầu không khí cái lãnh đường này chẳng hạn. Thế thì là bao nhiêu ngàn cái bong bóng bọt xà phòng cứ lững lơ và xoay tròn mình lững lơ trên đó. Mà nó vô số như vậy thì đặt cái vấn đề đông tây không có cái nào đúng được hết. Cái nào cũng vẫn là tương quan trong cái sự mà hút hấp lực dính nhau, cái nào cũng đều là lan tròn hết. Những cái bọt bong bóng cái sập phòng đó đều là luôn luôn là lan tròn, đều là lan tròn hết theo cái hấp lực của nó. Hồi nhỏ tôi chơi đó, tôi lấy một hộp đậu ha,
Tôi vô thì thổi lên là nó lơ lửng ra lửng cái nè. Thằng nào thổi một hộp nha. Sau đó thổi lần hai hộp nó lên nó cũng lơ lửng cái này. Sau đó thổi lần ba hộp cũng lơ lửng cái này. Mà hộp nào cũng đều chỉ còn hết. Sau đó thổi bốn năm hộp cũng đều lơ lửng cái này. Thế thì là dựa vào cái thổi một đậu, cái đậu xanh là thổi lên đây coi chơi đó. Bây giờ mình học Phật rồi mình chứng minh rằng là tất cả đều là do cái sức, cái lực hấp dẫn của nó. Nó tồn tại trên giữa không trung là do có cái hơi gió, không khí, rồi cộng với cái sức hấp dẫn của nó ha. Mà nó lơ lửng là lửng. Trong lúc lơ lửng đó là đều luôn luôn là sẽ tồn hết, chứ không có cái nào mà đứng yên. Do vậy cho nên vấn đề mà Đông Tây Nam Bắc á, ngày nay đó ha, mà gọi là thế giới cực lạc của phương Tây, là thế giới vật sư lưu ly ở phương Đông, thế giới ý lạc mỹ âm ở phương Đông, nên nói là nói vậy thôi, ta gọi là phổ vị thế giới tất cả, nói để cho người ta có cái khái niệm vậy thôi, chứ kỳ thật là không có thế giới nào là cố định đâu cả, cũng không có thế giới nào cố định ở phương Tây cả, vì hành tinh thiên thể thế giới nghe là tôn cùng bất khả thiết, hằng hà xa số, đều nương nơi cái sức hấp dẫn. Mà ở trong cái vũ trụ vô cùng vô cực này thì làm gì có cái gọi là đông, cái gọi là tây cố định gì đâu. À, cho nên cái giáo lý đạo Phật mình học mình thấy cái hay của nó lại đó. Còn hồi nhỏ tôi có thời gian tôi học kinh Di Đà, tôi hay tưởng tượng cái Đức Phật buổi chiều mặt trời lặn đó. Rồi mà tư duy mình tưởng tượng cái phía đó là phía của Phật Di Đà đó, mình cũng có xúc động, mình cũng có chánh niệm là nhẹ nhàng thư thái vậy đó. Nhưng mà đó là hồi nhỏ mình học vậy, học sinh đại thừa rồi không còn vậy nữa. Cái phía mà gọi là mặt trời lặn mà là không phải là hướng tây gì đó. Việt Nam mình thì thấy mặt trời lặn thì hướng đó là hướng tây, nhưng mà trong phim mặt trời lặn ở mình thì là nó là mặt trời mọc ở bên cái nước Mỹ. Thế thì bên nước Mỹ thì người ta mới thức dậy, người ta tính danh thì tôi nhìn cái phía mặt trời mọc đó lại là hướng đông. So với Việt Nam mình nó cách nửa cái mặt địa cầu mà, thành ra là mình hướng tây bên kia là hướng đông, rất là tương đối, không có chân lý gì hết. Mà phải học trong pháp giới là nhất, trong pháp giới là bất nhị, cái đó mới đúng. Và phải học là quả thật á, là nó không ở tây đông nào hết, mà tùy kỳ tâm tịnh tập Phật độ độ tịnh. Bất cứ ở đâu mà tâm mình thanh tịnh là chỗ đó là quả thật. Bất cứ là ở đâu tâm mình mà thanh tịnh là chỗ đó là niết bàn. Ngồi đâu tâm thanh tịnh, tâm mà không có đau khổ, không có ưu tư sầu bon, là cái chỗ ngồi đó, vùng đất đó là niết bàn. Học như vậy mới xa rời cái ảo tưởng, cái mê tín gì đó, để thâm nhập chân lý. Thế giới là đi âm mơ phương đông, Bồ Tát vô biên thân, đến thế giới ta bà, thành Tây Phương. Nói như thế không sai. Nhận thức về vũ trụ thế giới của Đức Phật, Thích Ca 25 thế kỷ trước, hằng hà sa số, bất khả thiết vô lượng a tăng kỳ thế giới cho đến ngày nay. Sau 25 thế kỷ khoa học thiên văn tìm hiểu và xác định những điều mà Đức Phật đã xác định từ xưa, cho nên ta rất bằng lòng, ta rất vui sướng, ta có một đấng giáo chủ sáng suốt tuyệt vời. Giáo lý của Đức Phật dạy không hề có lỗi thời. Dầu khoa học ngày nay không những cái thông tin, những cái tin tức mới mẻ, mà kỳ thật đạo Phật đã có hết nếu mình học kỹ. Thế thì là cái phẩm thượng hết rồi, bây giờ mình tiếp tục qua cái phẩm thứ hai, Kinh Bà Đát Niết Bàn. Phẩm thứ hai là Phùng Đà. Phùng Đà là một cái tên của một người cư sĩ trong cái giai cấp thợ thiền, à, độc đáo là chỗ đó. Ấn Độ thì giai cấp lóc, giai cấp Bà La Môn là giai cấp ưu đãi nhất, giai cấp Sắc Đế Lị là cái ưu đãi số 2, rồi giai cấp Thể Xá, giai cấp Thủ Đà La. Thể Xá là buôn bán bình dân thợ thiền nè, Thủ Đà La là cái giai cấp gọi là gần như là giai cấp thấp nhất á. Thì Thuận Đà này là cái giai cấp này là thuộc về thợ thiền, chứ không phải là trong cái giai cấp hạng số 1 là Bà La Môn hay là Sắc Đế Lị. Phẩm Phùn Đà, lúc bây giờ trong hải hội có vị ưu bà tát tên là Phùn Đà, là một cư sĩ có tư tập hạnh lành, muốn trồng sâu gốc rễ đại thừa, mong thu hoạch quả giải thoát giác ngộ. Như mọi người, ông sắm sửa lễ vật, dâng cúng dường Phật và tăng chúc. Ông ra thiết cầu xin Đức Phật thương xót mà nhận phẩm vật ông dâng cúng. Xuân Đa bạch Phật rằng: ví như một nông dân nghèo, có thửa ruộng tốt, có tâu khỏe, cày bừa sạch cỏ, giống tốt đã sẵn, chỉ còn chờ một trận mưa. Bạch Thế Tôn, nông dân nghèo đó chính là con. Con cầu xin Thế Tôn một trận mưa, một trận mưa phát. Cái câu này, nói câu này mình hồi tưởng lại lúc cổ Huệ Năng cũng có một giai đoạn nói cái câu tương tự như ý này. Nhưng mà đây là nói là giống như người nông dân, đất đã làm rồi, cày bừa rồi, giống tốt có rồi, là đầy đủ mọi thứ rồi, chỉ cần trận mưa pháp nữa là gieo giống rồi là có thể thu hoạch được này. Tất thiếu người thiếu một trận mưa thôi. Còn lũ khổ Huệ Năng á, hồi cái lúc mà còn làm cái người giá gạo đó nè, mỗi ngày cứ giá gạo, bữa nọ tổ ngũ tổ hoành lãnh tới thăm hỏi vài câu, thì lục tổ Huệ Năng nói: gạo của con giả đã tánh rồi, nhưng mà bây giờ thiếu cái người mà giúp cho những cái rừng để mà dừng gạo. Lục tổ Huệ Năng không nói gì hết, gõ cầm cái gậy, gõ trong cái cần cái cối chạy đạp đó mà ba cái cốc. Bởi vì là ngũ tổ đi về liêu của mình như bình thường, thì đúng canh ba đó thì lục tổ Huệ Năng thì tìm đến đánh lễ ngũ tổ, thì gõ trong cái tầng tối mà lục tổ Huệ Năng đã hiểu ý, cho nên kia đó đi làm cái lễ để ra mắt thầy, cho thầy dạy cái gì. Thế thì là lục tổ Huệ Năng nói rằng là gạo đã giải phóng rồi, giống như đây đất rồi, làm hết rồi, giống má rồi, phân phối là đổ hết rồi, thì chỉ thiếu trận mưa nữa là có thể thành tựu được một cái thành quả lớn lao của người nông. Ở đây cái người giá gạo chỉ cần phải có cái dân nữa thôi, thì dần ra cái cớm rồi thì là thành gạo, thành phẩm rồi, là thành cơm ăn được. Nhưng mà nó phải có cái dần nữa mới được. Thế thì là ngũ tổ là giúp cho cái dần bằng cái cách là gõ ba tiếng ở trong cái cần giả gạo, cái chày. Kia đó thì canh ba thì tới ra mắt rồi, thì ngũ tổ mới dạy rằng là ông nên đi về phương Nam để mà hành đạo. Bây giờ đây ta tiền cho ông cái y cái đó, ông hãy giữ cái vật này mà làm tin để mà là hành đạo, để mà độ giáo hóa chúng sinh. Nhưng mà sau này thì có cái đời của ông đây rồi thôi, từ đây về sau đừng có truyền y pháp nữa, ta truyền cho ngươi đây là cái người cuối cùng. Vì cái tính pháp đại thừa sau này nó có cái khả năng tự nó phát triển được rồi, người ta đã nghe được rồi, người ta hiểu được rồi, người ta tin được rồi, không cần lấy cái y bát để là cái vật làm tin nữa. Vì nếu mà sau này mà dùng cái y bát này mà để mà truyền mà làm cái vật mà làm tin á, thì nhiều người cạnh tranh với nhau, nó sinh ra ưu tư phiền muộn đau khổ, thậm chí là ta giết nhau vì cái y bát này, vì để mà ta cũng có cái vai trò, cái địa vị lãnh đạo làm tổ của người ta, mà nó sinh ra cái hậu quả đau đớn, chết chóc, tội lỗi. Và đây là pha tiền cho ông. Thế là lục tổ Huệ Năng đi ngay trong đêm, vậy mà có ông Huệ Minh còn đi theo và để mà với cái ý đồ là đó cái y là bác đó, để đem về làm tổ. Ở trong đó cái chủ mưu là trong sách nói đó là của cái xe của vị sư thần tú. Thế thì là chuyện xưa nó cũng có mang máng như vậy, cái việc mà cạnh tranh đó mà đời nay nó cũng có như vậy. Rồi cái chuyện xưa cũng là đủ đủ điều kiện để gieo giống như giống lúa rồi mà thiếu trận mưa, thì cái bài kỳ Phật trong cái bàn này ngày xưa nói rằng là đủ điều kiện mà thiếu mưa. Rồi sau này thì Lục Tổ Huệ Năng nói rằng là gạo giả tấn rồi mà thiếu người giúp cho thì cái dân. Thế thì cái đoạn này nó giống nhau. Như là Thế Tôn chấp nhận phẩm vật cúng dường của Tùng Đà. Tùng Đà vui mừng hớn hở, Đức Phật giải cho Tùng Đà cách cúng dường khí thực. Phước quả ngang nhau. Một là cúng cho người thọ thực xong liền chứng quả vô thượng chánh đẳng chánh giác. Hai là cúng cho người thọ thực xong liền nhập niết bàn. Cái kinh Đại Tấn cái bàn này là lý luận dữ lắm. Nếu mà Phật tử tại gia mà đọc cái này có khi đọc rồi các vị nắm không có nổi đâu. Không có thì giờ nghiên cứu đọc để mà nắm. Cho nên là tôi viết như thế này nè, là cực dữ lắm á. Bởi vì tôi rút những cái mà cốt lõi, chánh yếu rồi tôi lược bớt, tôi gọi là đề cương như vậy đó. Cái này cũng gọi là đã nắm cái bàn thâm nghĩa đề cương, tức là mình nắm cái áo, mình thích cái bâu. Xếp được cái bâu là coi như mình xếp được cái áo. Cái lưới mà mình nắm được cái duyên là mình có thể xếp được cái tay lưới. Còn nếu mà Phật tử tại gia mà đọc cái này thì nó y như là một đống lưới vùng ngụm vậy mà không nắm được cái duyên. Áo thì là cái áo nhiều tà mà không nắm được cái bâu là không là sao sử dụng được cái áo đâu. Cho nên này ý dụng dữ lắm. Phật dạy như là hai cách cứu được. Phật dạy cho Tùng Đà cách cúng dường thí thực phước quả ngang nhau. Cúng dường thế nào mà phước quả ngang nhau? Một là cúng dường cho người thọ thực xong liền chứng quả vô thượng trên đẳng chánh giác. Hay là cúng cho người thọ thực xong liền nhập niết bàn. Tùng Đà Phật Phật rằng vị thọ thí trước chưa chứng quả Phật, chưa thật thiền não, chưa làm lợi lạc chúng sinh, còn tắt hay không? À, còn vị thọ thứ sau là trời tốt các trời. Vị thọ thứ trước chưa đủ lục ba la mật mà chỉ có nhục nhãn. Vị thọ thứ sau có đủ lục ba la mật, có đủ ngũ nhãn. Vị thọ thứ trước thọ xong tiêu hóa dinh dưỡng sức lực mạnh mẽ sống còn. Vị thọ thứ sau ăn vào chưa tiêu thì lại chết mất. Cái nào cũng có cái ưu và cái nào cũng có cái khuyết hết. Cúng dường cho vị sắc chưa thành đạo thì lúc đó chưa có đủ lục ba la mật, chưa có đủ ngũ nhãn, còn thì não chưa đoạn trừ. Đó là cái khuyết của cái người họ thực trước khi thành đạo. Còn cái người sau thành đạo rồi, sắp thành đạo rồi, làm lễ cho chúng sanh rồi, nhưng mà khổ cái là ăn rồi là tiêu, mà tiêu là sắp chết. Thế thì là cái người thành đạo rồi cúng thì cũng có cái nhược điểm. Cho nên là cái người mà thôi vị sao đó nè, cái vị thọ thứ sao đó ăn vào tiêu rồi thì lại chết mất. Mà cái tôn cái thời điểm cúng dường và thọ dụng ở nhân trước sau đã khác nhau thì thành tựu cái quả báo hẳn phải là không đồng. Vậy tại sao Như Lai Thế Tôn dạy hai trường hợp cúng dường thí thực ấy được phước báo đồng nhau? Hai cái nó khó lắm, nếu hỏi mình nói không được đâu. Câu học kinh Niết Bàn này mình nói không được đâu. Cái thọ vị mà thọ thí mà chưa thành đạo mình cúng thì ăn thì dinh dưỡng sắc thân sức khỏe có đó, sức khỏe tốt đó, sức lực tốt đó, sống tên đó. Nhưng mà có cái điều là chưa có đủ ngũ nhãn, chưa có lục ba la mật, chưa có dấu quá chúng sanh, tiền não chưa nhất tự. Thế thì phước nhiều hay là phước ít? Còn vị thọ thứ sau thì sau khi mà thành đạo rồi, dấu quá chúng sanh rồi, đoạn từ tiền não rồi, được, tốt. Nhưng mà cúng lời là ăn vừa tiêu vừa lòi là nó chết mất ra. Thế thì nó cũng có cái khuyết điểm như vậy. Ăn rồi đâu còn làm gì được nữa. Sắp nhập nước bàn nữa nè. Chết nè. Thế thì là bên nào cũng có cái khuyết điểm hết. Vậy mình đi lai dạy rằng là cúng dường hai trường hợp như vậy là phước thành nhau làm sao. Đó là cái chỗ mình để ý là ý luận rất là hay. Phật giải Thuần Đạt: Như Lai từ vô thủy, vô lượng, vô tứ kiếp, không có những thân ăn uống, thân phiền não và thân sao cùng. Thân Như Lai là thường trụ, là thân kim cang, là pháp thân. Câu này khó học lắm đó. Đó, học cái nước bà trên mấu chốt là chỗ này nè. Hãy lấy cái chỗ này để mình làm cái đề tài để mà quán chiếu và tư duy nè, nghiền ngẫm nè. Coi cho mình nghiền ngẫm có nổi không, mình tư duy có nổi hay không. Phải nghiền ngẫm cho mình nổi. Phải nhận thức bằng cái nhận thức của mình ở cái đoạn này nè. Phật giải Thuần Đà: Như Lai từ vô thủy, vô lượng, vô thức chức, không có những thân ăn uống. Ra làm sao mà không có thân ăn uống? Cái thân nó ra sao mà không có thân ăn uống? Cái thân đó là gì? Thân đó là Như Lai giả lập tức chư pháp như. Yeah. Đây là cái chân như, tôi đã nói chân như của dạng Phật. Chứ không phải là nó có cái thân như là tứ chi, như là ngũ quan của cha thân mẹ đẻ gì hết á. À, mà phải hiểu rằng Như Lai giả lập tức chư pháp như gì. Cho nên nhược hữu nhân ngôn Như Lai, nhược lai, nhược thứ, nhược tọa, nhược hòa, bất năng giải ngã sở thiết nghĩa. Vì Như Lai phải hiểu là cái bản thể chân như của hiện tượng dạng pháp. Còn nếu như người nào mà nói Như Lai mà nó có cái thân tốt, rằng là có đi, có đứng, có nằm, có ngồi, có nói, có nín, có động, có tỉnh, có ăn, có uống, vân vân, đó là người đó không hiểu được cái nghĩa Như Lai mà gọi là Như Lai đại bác nhất. Nhất bàn này đâu. Câu này là khó nhất đó. Cho nên Như Lai đây là Như Lai tàng, là cái kho tàng chân lý, là cái bản thể chân như của hiện tượng vậy. Như Lai này nói theo như thức là tức là cái đệ bát A Lại và trước tất cả hiện tượng sự vật, duyên sanh cho tất cả hiện tượng sự vật, mà tất cả hiện tượng sự vật đều duyên sanh trong cái A Lại gia, cái đệ bát, tức là năng tàng sở tàng đó. Cái đó đó là pháp thân Như Lai là chỉ cho cái đó. Do vậy cho nên là phải hiểu rằng cái tính của hiện tượng vạn pháp từ vô tình cho tới hữu tình đều là thanh tịnh bản bản nhiên. Vì vậy cho nên là cái tính thanh tịnh của con người gọi đó là Phật tánh, mà cái tính thanh tịnh của vạn pháp gọi đó là pháp tánh. Mà kỳ thật Phật đó, Phật tánh và pháp tánh không hai mà chỉ có một thứ thôi. Cái tính thanh tịnh giống y nhau của một thứ. Cái đó có à nha, cái này là học trên đây à. Mà tâm thiền mới là học quá. Đây là nghề của chàng. Nghề của chàng á. Lâu lâu á. Ô quẹ ra. Cái lửa này ra đây nè. Để tay đơn giản nè. Không biết đâu. Đưa vô hổng nữa. Hồi nhỏ tôi đốt cái cây đàn cây tôi nhậm mà không chơi á. Nhậm không chơi á. Mà nhậm cho nó tắt chơi á. Dắt tôi đi học rồi nào cũng tổ nghề anh hùng ra hết á. Giống như là ngày tất kia, ngày tất đó rồi nó là đốt cái đèn cày, cái loại đèn cày nít và đốt đèn trung thu á. Đốt rồi cái đưa ngon. Nằm chín rồi thì thật sự là cái dưỡng khí ở trong nó đâu có bao nhiêu. Cho nên nó cháy chút xíu rồi tắt ngục á. Tại vì nó không có bao nhiêu dưỡng khí trong hết á, nó tắt liền. Cho nên coi dữ tợn vậy mà kỳ thật không có nóng, không có nóng gì hết. Thế vì đây à, còn một thứ nữa này. Mà nếu mà đem đốt rơm là chỉ có để nước mắt thầm chứ có làm gì hết. Còn nếu mà ai mà ăn theo kiểu ba tận, kiểu mà bất đắc dĩ ra thì cá lóc nướng chui. Rồi đốt lại nó về ruộng nắm đen, nắm đỏ vậy rồi cạo cái da bỏ. Bởi vì giữa đồng giữa ruộng cho nên ăn cá nướng chui vậy chứ ở nhà ai làm gì đó. Vì nóng nó nóng nhiều, thì lửa ngọn nhà đốt khí lên. Còn thường thường để nước mắt thầm thôi. Nhưng mà cũng thứ lửa này mà đem đốt vô ha, mà mồi vô trong thang đá ha, là đốt, nấu mấy ngàn độ nóng. À, cái gì lửa mà nấu gan nó chắc chở cũng là lửa này. Mà lửa này chỉ để nướng bánh phồng thôi, cũng là một thứ lửa này. Thế thì cái tấm thanh tịnh bản nhiên của sự vật hiện tượng là giống như một thứ lửa này. Tùy theo nó tác động vào ở trong con người thì gọi cái đó là Phật. Mà nó tác động, nó thanh tịnh ở bên vạn pháp thì gọi đó là pháp. Thánh cái sự thật là một tấm thanh tịnh. Để cái chỗ đó là, cho nên ta gọi là Phật tánh, Pháp tánh phần hai là vậy. Lửa 3000 độ cùng với lửa 30 độ, 50 độ là một thứ lửa thôi. Thì sẽ cái chỗ cái công dụng của nó. Cho nên cái câu này là cái câu mà phải để ý nhiều. Chỉ là từ vô lượng vô số kiếp không có những cái thân ăn uống, thân phiền não và thân sao cục. Thân Như Lai là thường trụ, là thân kim cang, là pháp thân. Như Lai là thể chân như bất sanh bất diệt, vô thủy vô vô chung. Thế thì cái đó là cái gì? Là Như Lai giả là tất pháp như vậy. Đó là cái chân như bản thể của hiện tượng vậy. Hiện tượng vật có từ cái chân như bản thể đó mà duyên sanh ra. Nói ngược lại là từ bản thể chân như đó mà duyên sanh ra hiện tượng vật. Vậy cho nên hiện tượng vật pháp không ngoài, nó là nhiều vô số, nhưng mà nhiều là nhiều của cái chân như bản thể là một. Còn một cái từ này, cái bản thể chân như là một cái duyên sanh ra hiện tượng vật pháp vô vàn. Do vậy mà giáo lý của đạo Phật gọi là một, là tất cả là một. Vậy cho nên là cái tánh thanh tịnh của con người cũng là thanh tịnh, mà cái tánh thanh tịnh của hiện tượng vạn pháp nó cũng là tánh thanh tịnh, là một thứ giống nhau. Nhưng mà tánh thanh tịnh của cái loài hữu tình thì gọi đó là Phật tánh, tánh thanh tịnh của vạn vật thì gọi đó là pháp tánh. Hiểu được hai cái nghĩa đó thì gọi là tăng tánh, cái câu có nghĩa là tổng hợp được cái tánh hòa hợp giữa tánh thật và tánh pháp, gọi là tăng tánh. Cho nên chỉ tăng có nghĩa là hòa hợp, nghĩa là hiểu được hai cái đó cộng lại, cái đó là cái đề tài đó, đề tài nghiên cứu tư duy. Tư duy vậy để làm gì? Để thấy rằng là cái con người này của mình nè, mà khi nào mà mình sinh ra thì nó đau khổ, đó là do mình sống sai chân lý. Cái chân lý mà cái bản thể chân như của con người á, không hề có khổ đau gì, mà sống sai chân lý nó sinh ra khổ đau. Nếu tùy thuận chân lý mà sống thì nó sẽ không có khổ đau. Vạn pháp cũng vậy, mình sống sai chân lý nó sinh ra khổ đau, sinh ra kết thúc gì luôn. Mà tùy thuận chân lý sống thì nó không khổ đau. Tôi nói ví dụ như ở thành phố mình đó nè, nhà nó liên rất nhau vậy nè, thì cái đất là đất thôi, vậy mà có thể tranh nhau nghĩa là một lần gạch thôi, một lần gạch để mà xây cái đất thôi, mà có thể là từ chuyện bụng tới nói là quán thù cần ở kế bên nhau mà không cần không nhìn không gặp mặt nhau. Mà có những khi là đang xả giả, chưa cần tới nạp đơn, chưa cần đưa tới pháp luật, mà tự ấu đả nhau có thể kết thúc cả tấm mạng. Chỉ vì cái đề dài, nó là thêm một cục gạch chạy dài xuống 20 phút. Mà cái đất thì có tội lỗi gì đâu, đất có nguyên nhân đau khổ gì đâu, vậy mà mình đau khổ, mình chết vì thù hận quán ghét đau khổ vì cái cục gạch để xây thêm cái nhà. Do vậy cho nên là khi mà mình nhận thức được rồi, thế là cục gạch này sẽ là nguyên nhân của đau khổ của chết chóc này. Thế thì thật sự bỏ quách ra là một cục đi, mình vô cái mình xây cái ghế tông mình. Mình xây nhà mình xong, nghĩa là mình bỏ cái ghế cũ, mình xây cái ghế mới. Thế thì bên kia mình đâu có làm gì, ta làm thì đứa là cái ghế cũ mình bỏ rồi. Thế là từ cái chỗ cũng như mất nó, mình hy sinh một cục gạch bên ngoài, cái ghế cũ, bỏ cũng thành đó, làm cái ghế tông. Tức là cái nhà mình phải hẹp hơn bên cùng gạch để nó nhẹ cái đầu ra. Còn mà không là chuyện bụng là cái đầu nó muốn đi nhà vậy đó. Ở hai bên ở không nổi, thù hận ganh ghét nha, Trong khi đó hỏi lại đạo Phật thì cái gì là nguyên nhân của đau khổ này? À, là nguyên nhân đó là cái dành đó một lần vậy. Và cái nguyên nhân đó là dành vì thay vì là hẹp bên tất cái điều là cái nhà mình bố trước giờ nó còn ma thứ tám ở cũng được, vậy mà mình không chịu. Mình cho là cái ngã sở hữu của mình đang có bị hẹp bớt bên hết tất. À, thì đau khổ, thế thì cái đau khổ nó có chính đáng, có chân lý gì không? Không có chân lý gì hết. Tại vì cái ngã thì cái ngã sở hữu mình nặng quá, nó thành là một cái thứ nguyên nhân đau khổ. Mà cái người tu hành người ta có thể giải tỏa cái nguyên nhân đau khổ đó được, không có gì khó hết. Tôi nói ví dụ như cái chỗ tôi ở trên đó, hồi đó là hai cái nhà ở bên nhau, nghĩa là họ nói với tôi đó, là người này mà nhìn qua người kia là đau khổ, người kia mà nhìn qua cái hướng đất đó thôi là đau khổ. Đau khổ không còn cách chịu được, cho là thấy là huyết áp lên rồi. Vậy mà tới trình bán là tôi mới bắt tôi làm sao á anh vậy? Bán tôi rồi cái rồi nó còn cách con Dũng rồi là cỡ 6-7 tấc vậy nào, đó có đường nước ở đó. Đường nước đó là cái ranh mình rẽ là phía đất tôi đó. À, đường nước đó. Tới trình bán tôi rồi cái là tôi làm cái hàng rào ở bên mé bên tôi còn đường nước đó, tôi đổ đất lấp lại tôi cho luôn bên kia. Trời ơi, người ta nghe mỗi ngày ta cởi máy cài, ta đi sáng bên nhà người ta là nhờ tôi cho thêm được gần cả thớt nè. Ta chạy ra ruộng được, ta quăng lên tôi còn hơn thằng khách. Tôi phải nói là cái bà già gần chết à. Mà bà nói con có phước lắm mà con mới được gặp thầy á. Thầy ở bên đó tụi con ráng mà để ý là tụi con có phước mấy đời đó. Mà bà bệnh rồi bà không ra được nhìn đến mắt mà biết rằng là tôi là cái người tới đó tụi con sẽ có phước. Dặn dò tụi con thì có gì đâu lạ, nghĩa là một thước tôi cho luôn. Mà cái thước đất nó không nhiều, nhưng mà nếu mà cho cái thước đất đó thì từ ở trước đó, đường người ta có máy cài người ta làm đúng không, người ta chạy đi làm đá rồi người ta về người ta đem thuốc lại xài người ta được. Mà đây mà nếu mà mình giữ gìn có 8 tấn thước thôi mà bứt cái đường ta không có đem cất máy được, cho nên cái thân đau khổ thành ra là giận nhau, nghĩa là vô cùng không nhìn nhau được. Đại để là nói vậy là như thế. Rồi bây giờ còn cái vụ ngộ nữa, còn cái miếng đất kế bên à. Người ta nói nếu mà tôi mua được miếng đất đó thì là ba hai ba cái nhà xung quanh đó họ tới họ lại tôi chừng nào mà tôi ra lệnh đừng lại nữa. Chừng nào ra lệnh đừng lại nữa thì họ mới thôi lại. Nói nghe có cười không mà nghe tội nghiệp không? Còn bây giờ là để cái đất đó mà nếu mà người khác mua là đau khổ vô cùng luôn á. Đó là một sự thật. Bây giờ đây tôi đang ở trong hoàn cảnh đó. Thế thì miếng đất nó cũng trở thành một cái nguồn an lạc cho chúng sanh, mà miếng đất đó nó cũng trở thành một cái nguồn đau khổ cho chúng sanh, là do con người của chúng ta xử sự như nào. Cái sự mọi hiện tượng không có cái đau khổ nào trong đó hết, bản tính của nó thanh tịnh hết. Đó, cái cách ăn ở là vậy đó, rồi mình tập tu là vậy đó. Nó không có đau khổ, mà mình làm cho đau khổ. Nó không có hề có đau khổ, vậy mà mình làm nghi cho đau khổ. Bây giờ ta xong rồi tôi mua cái đất đó thì còn chừng là đâu là gần 1000 thước nữa. Đó là tôi mua được cái đất đó là làm ta tới ta lại thì nào ra lệnh thôi rồi thôi. Ta phải hiểu rằng là phải như lai vô chế tiếp không, không có ăn uống là phải hiểu vậy đó. Phải hiểu là pháp thân như như lai. Hiểu như lai là pháp thân. Pháp thân là cái thân đó là hiện tượng là pháp là. Bạn để chân như lai bàn đó. Là pháp thân như lai đó. Cho nên là thành tịnh bản nhiên. Từ cái pháp thân đó duyên sanh ra hiện tượng dạng pháp, trong đó có hữu tình và vô. Như vậy thì cái chữ pháp thân có nghĩa là a la gia, là năng tàn thảo, tàn ngã ái chấp, tàn là cái nghĩa là pháp thân, tức là a la gia mà nói ra như thế học. Nói theo thủ nghiêm là pháp thân đó tức là như lai tàn, như lai tàn có nghĩa là không gian cộng với thời gian hợp lại. Thành ra cái vũ trụ vô cùng, vô cực, vô biên. Pháp thân là cái đó. Từ pháp thân đó mà là một, duyên sanh là hiện tượng là vô vàng. Vô vàng là vô vàng, phát xuất từ cái bản thể là một. Tôi nói ví dụ như giờ đây là một cái tấm giấy ha, bằng từ cái tấm bản đen này, đại chúng giờ thấy rồi, nó là một. Nhưng bây giờ cái người họa sĩ rõ cho ta vẽ tứ hải sơn hà ở trong đó, vẽ một cái bức đồ là tứ hải sơn hà trong đó, Âu Châu, Úc Châu, Á Châu, Mỹ Châu, Phi Châu và Đại Tây Dương và Thái Bình Dương và Ấn Độ Dương, đủ thứ trong đó. Hồi xưa Đoàn Thị Điểm mới nói là quải đồ bích thượng tận thâu tứ hải sơn hà. Cái bản đồ trên dách là nó gồm thâu có bốn biển cả sơn hà. Thế thì là một tấm bản thôi mà người ta vẽ ra tứ hải sơn hà trong đó. Một cái như la tàn thôi mà nó duyên sinh ra sơn hà tứ hải, tứ hải sơn hà. Cái hiện tượng mà cái người họa sĩ vẽ người ta gọi là duyên sinh, nhờ cái bàn tay khéo léo của họa sĩ, nhờ nước mực, nhờ cây cỏ, nhờ màu sắc vân vân mà nó duyên sinh ra cái bản đồ, nó trở thành ra là bốn biển sơn hà núi sông trời đất mây nước đủ thứ. Thế thì là cái là da là năng tàn, có tàn nghĩa cấp tàn tức là mất. Như là tàn trên thủ là nghiêm tức là mất, như là viên giác diệu tâm trên viên giác cũng tức là phát thân. Cái đó sự cái thân đó không ăn không uống không đi không đứng không nằm không ngồi. Tôi nói cái này đại chúng về là có thì giờ để mà tư duy mà quán chiếu rồi các vị sẽ thấy. Thế nên là ngày nào mà ta thì não vô minh là ta sai. Chứ ngoại cảnh không có nguyên nhân đau khổ. Cho nên trong nhà các vị mà có những lúc mà các vị có hạnh phúc chứ. Vợ chồng, cha, mẹ, con cái có thể có hạnh phúc sống được an lành chứ. Là vì sao? Vì lúc đó mình không có vô minh. Mình không đúng với cái thể tâm tịnh minh của mình. Là tự nhiên mọi người thấy thương nhau, thấy vui vẻ nhau, thấy có hạnh phúc. Lúc nào mình bất mãn vì một cái vấn đề gì đó, cái đó là do mình làm sai đó. Cho nên khi nào mình đau khổ, mình sai là mình đau khổ là mình thấy mình có sai cái gì đây, trục trặc, coi nó trục trặc cái gì đây, mình không có đau khổ. Tự tánh của mọi người không có đau khổ, tự tánh của sự vật gọi là pháp tánh không hề có đau khổ. Vậy mà mình đau khổ đây là nó sai cái gì đây? Rồi tìm ra cái gốc mà nó sai là do một cái câu nói. Còn nói nó, mình nói nó lố đi một cái gì đó để làm cho ông chồng là tự ái. Còn ông chồng nói câu gì đó lố đi là nó vượt qua cái bình thường để làm cho cô vợ tự ái ha. Thế thì tự ái rồi bắt đầu là báo khẩu, nó gọi là mất tình cảm. Đó là do cái chỗ sai mà mình nói cái câu nó quá mức, nó làm cho người kia có thể nổi lên cái tự ái. Đại đế là như thế. Cho nên nhất định đó, nhưng mà xảy ra đau khổ là có sai trong mấy người đó, trong hai người vợ chồng hoặc là trong ba người vợ chồng và con cái ha, có sao mới ra đau khổ. Do vậy cho nên là người học đạo là cố ý tìm ra cái gốc của nó là ở chỗ nào, rồi hóa giải cái chỗ đó. Đức Phật giải thích này thuần đà, người chưa thấy Phật tánh gọi là thân tạp thịt. Lúc Bồ Tát họ đồ ăn uống xong, nhật kim cang tam muội thức ăn tiêu quá, liền thấy Phật tánh chứng vô lượng chánh đẳng chánh giác. Lúc mới thế là đây là Đức Phật trả lời là cũng cho cái người mà xuất khi thành đạo đó mà, cũng cho cái người xuất khi thành đạo là họ thích cái đồ ăn uống rồi là nhập kim cang tam muội là thích ăn tiêu quá liền ra thấy Phật tâm chứng vô lượng chánh đẳng chánh chánh giác. Lúc mới thành đạo, Bồ Tát chưa giảng diễn 12 bộ kinh nhưng đã không đạt ta chứng được Phật tâm rồi nè, mà thấy được Phật tâm rồi là ta không đạt ý nghĩa của 12 bộ kinh đó nha. Nay nhập niết bàn vì chúng sanh là giảng diễn rộng và phân biệt chi ly tường tận đó thôi. Cái thật ra là cái người mà chưa thành đạo mà ta thọ thực rồi là ta nhập kim cang định rồi là ta thấy được 12 bộ kinh rồi, thông suốt cả cái chân lý của 12 bộ kinh. không phải là cái lúc đó ăn rồi tiêu hết rồi tiêu có gì mới vậy. Còn bây giờ đây là cúng cho cái người mà ăn rồi sắp ra cái bàn, thì cái người này chẳng qua là cái người đã thọ thực rồi diễn ra làm xong cái việc mà truyền tao ban bố cái giáo lý 12 bộ kinh đó cho chúng sinh, chứ cũng phát xuất từ cái người mà thọ dưỡng ban đầu chưa thành đạo mà thọ dưỡng rồi là ta đã không đạt cái giáo lý của 12 bộ kinh rồi. Còn là việc làm của Bồ Tát khác nhau, lộ trình đi mà gặp nhau ngay mục đích đấy. Một người cúng dường cho cái thân ăn rồi tiêu quá, ăn rồi tiêu quá, nhưng mà từ cái chỗ ăn rồi tiêu quá liền là người ta lại nhập sinh ra đại định, người ta thấy được chân lý. Còn một người cúng dường rồi, cúng dường cho cái người mà đã từng làm lễ chúng sanh rồi, sau đó nhập như vậy. Mà cái nhập niết bàn là so với giáo lý đạo Phật thì không có nghĩa là chết mất. Đừng tưởng rằng Phật nhập niết bàn là chết mất. Hiểu rằng Phật nhập niết bàn là chết mất thì giống như là mình cúng dường cho cái người ăn rồi là tự chết mất, là không được lễ gì đó. Hiểu như vậy là không được hiểu, không hiểu được đạo Phật đâu. Giả lại nữa, vấn đề cúng dường đạo Phật không phải dựa vào cái ăn để tồn sinh mới có phước. Cũng không phải là hoặc là ăn rồi chết liền mà mất đi phước đức, không phải vậy. Hiểu như vậy nghĩa là không hiểu được Phật. Phải cúng dường Phật và phải cúng dường pháp thân Phật. Mà pháp thân Phật thì bất sanh bất diệt, bất cứ bất lai, bất xuất bất nhập, bất đoạn bất thường. Hiểu vậy mới là cúng dường Phật. Gặp nhau một cái đánh khác nhau ở hình thức, mà đồng nhau ở nội dung. Vì vậy Như Lai dạy hai trường hợp cúng dường thế thực ấy được hưởng cái quả báo đồng nha. Phần đa thân Như Lai từ vô lượng vô số vô biên kiếp không có thọ sự ăn uống. Vì Như Lai giả là tích Phật chỉ pháp như nghĩa, đừng bao giờ quên cái ý đó, là cái bản chất chân như cái hiện tượng nhận thôi. Chứ đừng có hiểu chỉ pháp thân có nghĩa là có một cái thân y như con người mà không ăn không uống không nằm không ngồi, không đúng. Mà đây là chỉ cho cái bản thể chân như, từ bản thể chân như một bản thể chân như mà duyên sanh ra thế tôn bản thân. Thế thì cái đó thì gọi là pháp thân, vì chỉ thân có nghĩa là tích tụ một bản thể chân như mà duyên sanh ra hiện tượng giải pháp. Vậy thì hiện tượng giải pháp là nó tích tụ ở trong một cái bản thể chân như. Do vậy cho nên là hiện tượng giải pháp không ngoài chân như bản thể. Bản thể không rời hiện tượng giải pháp. Và cũng do vậy cho nên là cái thân này ta gọi là ảo quá không thân tức pháp. Pháp thân. Cái thân ảo quá này là quyển hư đầy nè, nhưng mà không phải là ngoài pháp thân mà có đâu nè. Cũng như sống mời con bóng bọt không ngoài cái thể nước biển phẳng lặng như gương mà có đâu. Từ cái thể nước biển phẳng lặng như gương mà có điều kiện để duyên sanh ra sống mòi còn bóng mòn đó. Vì vậy là ảo quá không thân tức pháp thân. Thân này là hiện tượng duyên sanh của cái chân như bản thể kia. Vì vậy cho nên không được sinh rẽ cái thân này. Thân này là phải tạo cái điều kiện cho nó sống an lành, cho nó hạnh phúc, cho nó sinh an, cho nó tự tại, cho nó có bồ đề nếp. Nhưng mà là không được sinh rẽ cái thân này. Mong rời bỏ thân này để đoạn cái gì khác là không đúng. Cũng như là chê sống mòi bông bông mòn không phải là nước biển. Vì đi tìm nước biển ở xứ nào đó không có đâu, phải tìm nước biển trong sống mòi bông bông mòn của biển. Như là từ vô lượng vô số vô biên kiếp không có sự ăn uống gì hàng tánh văn mà nói rằng trước đó Như là thọ cháo sữa của hai cô gái chân bào tên là Sư Già Ta, Sư Già Tê gì đó. Ông Đại Thừa thì ông cần có tên kỹ, Sư Già Ta, một cô. Và nếu mà cô nội quên này nói là Sư Già Tê, không sao hết đâu, miễn có hai cô được rồi. Bởi vì sao mà dám nói như vậy? Vì bất cứ cái tên gì cũng đều là biến kế chấp mà thôi. Cho sự thật cái cô đó không bao giờ có cái Sư Già Ta, cũng như không có cái Sư Già Tê vậy rồi. Cho nên học đại thừa nó suốt là nước cái đó. Vì ở trong dân mà nói rằng có thọ đất sữa, là thọ cháu sữa của hai cô gái sanh mờ, đó là Nang Đà và Nang Đà Ba La. Rồi sau đó chứng quả vô thượng tinh đẳng chánh giác, nhưng chứng Phật Như Lai, chứng Phật Như Lai không có ăn. Như Lai không ăn đây có nghĩa là muốn nói về, muốn dạy về Như Lai Pháp. Có phải là cháu và Như Lai ứng thân là có ăn thiệt đó nha, có ăn thiệt, nhưng mà ở đây là tôi muốn dạy cho mọi người để tự Phật hiểu, phải hiểu về Như Lai Pháp. Không à, chứ đừng nói rồi đó Như Lai có ăn thiệt rồi các kiểu. Tôi nói đàng hoàng thế, vợ ông này nó kỳ, không có kỳ à. Ở đây tôi dạy cho phải học về Như Lai Pháp. Không, chớ Như Lai ứng thân là có lấy, có nhận số thiệt. Mà Như Lai ứng thân mà nhận số thiệt mà cho là Như Lai như vậy có nghĩa là học chưa tới, học giáo lý tiểu thừa, học giáo lý đó mà đem mà nói chuyện với người đại thừa đó. Thì như Đức Phật đã dạy đó, nhập vị thất kiến ngã dĩ âm sinh cầu, ngã thị nhân hành tà đạo bất năng kiến như, bất năng kiến Như Lai. Người đó thấy được Như Lai, biết được Như Lai đó. Họ muốn biết Như Lai là phải học Như Lai Pháp thân. Cho nên Như Lai thật trong cái ăn là na gì đại chúng trong hải hội này mà Như Lai nhận sự cúng dường của người, của ngươi. Thật ra Như Lai không phải là thân tạp, Như Lai không ăn. Như Lai là nhận cái vật thật cúng của ông Phượng Đà rồi. Nhưng mà nhận, nhưng mà Như Lai dạy cho biết rằng là ông phải hiểu Như Lai, tức là Như Lai pháp thân thì Như Lai mới nhận của ông. Cho nên Như Lai nhận, mà thực ra là không có ăn mà vẫn nhận, vì là ông là người có khả năng hiểu được Như Lai. Đại chúng mừng rỡ không tiếc kể, ngợi khen và tán thán công đức trí tuệ của ông Phùng Đà, rằng ông Phùng Đà là cái đối tượng để Như Lai dạy chánh pháp, rằng cái tên Phùng Đà, Phùng Đà Trung Hoa dịch là diệu nghĩa, tức là ông này có khả năng tiếp thu được những cái nghĩa lý sâu sắc đại thừa tư tưởng của Phật dạy. Vì ông được cái tên là Phùng Đà, cái tên là diệu nghĩa, là người tích có khả năng tích thu được cái nghĩa sâu sắc của Như Lai, đã hàm chứa cái ý nghĩa thông minh, có khả năng học hiểu sâu sắc chánh pháp của Như Lai. Quý quá thay Phùng Đà, ông đã được những cái điều mà nhiều người không được, ra đời được gặp Phật là khó. Có lòng chấn tĩnh nghe được chánh pháp lại càng khó hơn. Cái ra đời được gặp Phật là khó đó. Cái người học đại thừa phải để ý. Tôi nói ví dụ như bây giờ đại chúng nè, không phải là nói là ra đời mà được gặp Phật là khó rồi, mình phải ước mong mình được gặp Phật Thích Ca cái hồi 2544 năm về trước. Mà ra đời được gặp Phật là khó là tức là ra đời mà có khả năng giác ngộ, nghe chánh pháp, học chánh pháp, hành hiểu chánh pháp, rồi hành chánh pháp, rồi sống ra chánh. Cái pháp đó là các vị ra đời được gặp Phật đó. Chứ không phải là mà phải đòi kéo cái thời gian lại nên là mấy ngàn năm trước là sao mình gặp được. Rồi vô lượng là đời sau này nữa là không gặp cái ông như Bổn Ca vậy, gọi là không gặp Phật sao? Không phải đâu. Đại thừa người ta học vậy. Ở trong thành phố này mà 5 triệu người, mà những cái người mà được quy tâm bảo, mà được học hành nghe được thì chánh pháp đại thừa, đó là những người ra đời được gặp. À, chẳng phải là phải kéo về mấy ngày năm trước. Còn có người ra đời không được gặp Phật, nó kỳ lạ là cái chỗ như tôi nói. Ở gần một bên chùa chiền, ở gần một bên đại pháp sư, ở gần một bên cái nhà viết kinh điển thật là sâu sắc, mà không hề đọc một trang, không hề nghe một băng. Đó là những người mà ra đời không gặp Phật đó. Thế là trong tâm hồn mình không hề có giác ngộ chút nào. Ra đời được gặp Phật là khó. Có lòng chánh tính nghe được chánh pháp lại càng khó hơn. Chánh tính nè, cái còn cái đức tin á, tính là phải tính tự, tính tha, tính nhân, tính quả, tính sự, tính lý, gọi là chánh tính. Cái còn tính mà đụng đâu cũng lại, đụng đâu cũng cúng, đụng đâu cũng vái, đụng đâu cũng khuất phục, gặp cái gì cũng gọi là ông mới trọi tên. Cách đây là 40 năm mà tôi đi giảng cái tờ ôm mà cái gốc cây là cái dòng của cây mình rồi cái cung nó đi gần đó, nó bự hai ba người ôm vậy nè, mà nó trôi ở đâu ở trên nguồn ở trên Campuchia vậy, tôi xuống rồi nó tấp lên cái cồn đó, rồi cái gốc cây bự là tất nhiên là phải có cái lỗ bọng, cái lỗ bọng này nước ra vô trong đó rồi nó thẳng lặng nó trong veo à, thế là người ta gọi là cái ông gốc. Cái ông gốc rồi người ta nói là ông gốc này, cái nước trong ông gốc này là uống trị bá bệnh, họ bơi chuồng tới ào 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 vậy, họ múc thuốc múc nước ở trong ông gốc đó đem về uống đó. Tin như vậy trèn đất ơi thôi chết còn sướng hơn, nát ám nó vô mình, nó ngu đần quá thức vậy. Thì nếu ông gốc đó mà ngon lành vậy là ta kéo nó đem về để thì còn ngày chứ còn giờ thương dẹp đi với bác sĩ học ra trường để làm gì. Xuống đó mà đem cái tàu về kéo để ngoài chỗ sông Sài Gòn á, 4 triệu người này bệnh này cứ dịch năm thùng lại đó múc nước ông gốc rồi uống, ông đã được được kinh pháp là càng khó hơn, được học kinh pháp được cúng dường Phật đã là khó, được Phật thọ nhận phẩm vật cúng dường trước giờ phút nhập đại niết bàn lại càng khó hơn. Vậy mà Thuần Đà đã được. Nam mô Thuần Đà, Nam mô Thuần Đà. Mọi người đều là niệm ông Thuần Đà, niệm danh hiệu Thuần Đà. Vì 10 cái đoạn như vậy mà, trong 10 phút như vậy mà Phật không dành, mà dẫn phóng vật của ông Thuần Đà. Thế nên mọi người đều phấn khởi quá, niệm Nam mô Thuần Đà, Nam mô Thuần Đà. Hết giờ rồi, phải ngừng ở đây.
Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ, hiện não vô tận thệ nguyện đoạn, thệ nguyện học Phật đạo vô thượng.